Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, làm thế nào để có thể chánh niệm nhiếp tâm trong mọi hành động của mình được? Kính tri ân Thầy Phật tử Giải Thiện. Kính thưa đạo hữu Giải Thiện cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một trong những cái phương pháp hành để cho chúng ta có thể đạt đạo được ngay trong cuộc sống này. Vậy thì để có thể tu tập được cái phương pháp chánh niệm này và nhiếp tâm bất loạn đó, thì mình cần phải có cái thời gian và cần có một quá trình đầu tư đúng mức. Có nghĩa là chúng ta cần phải thực tập một cách lâu dài để cho tâm của mình, thân của mình thuần thục, chứ không phải chỉ có một ngày một bữa mà chúng ta có thể điều khiển được và có thể nhiếp tâm chánh niệm được. Thưa quý vị, yếu tố của chánh niệm tỉnh giác này đây đó chính là sự định tĩnh. Nó được thí dụ như thể là cái ngọn đèn được che chắn bởi cái bóng đèn, làm cho tất cả những ngọn gió khi thổi vào cái ngọn đèn kia sẽ bị che chắn lại và ngọn đèn đó không có lung lay. Lúc bấy giờ thì ánh sáng từ nơi ngọn đèn đó mới có thể tỏa chiếu ra khắp cả. Muốn làm được như vậy thì chính tự thân của chúng ta đây phải giữ cho thân tâm của mình được bình ổn trước tất cả những cái sóng gió của cuộc sống. Đó chính là việc đầu tiên mình phải giữ giới để tránh tất cả những cái sự xúc chạm tổn hại tới mình và tổn hại với người. Đối với người Phật tử tại gia thì Đức Phật dạy chúng ta giữ năm giới, gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Cần phải giữ năm giới này một cách cẩn trọng để chúng ta tránh tất cả những việc ác và làm tất cả những việc lành. Việc thứ hai là mình hãy chọn cho mình một phương pháp để chúng ta có thể thực tập nó một cách thường xuyên và đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nào mình đạt được một kết quả rốt ráo của cái yếu tố mà mình đã lựa chọn đó. Khi mình chưa đạt đạo thì có nghĩa là con đường thực tập kia cần phải dấn thân nhiều hơn và bỏ thêm nhiều công sức của mình hơn. Việc thứ ba là cần phải siêng năng để học hỏi Phật Pháp để nâng cao cái giá trị nhận thức của chúng ta đây, để biết thế nào là vô thường, biết thế nào là khổ, biết thế nào là không, biết thế nào là vô ngã, để rồi từ đó mà chúng ta thoát ly ra khỏi sự bám chấp dựa trên bốn cái phương diện, đó là ta, là người, là chúng sanh và tất cả những cảm thọ. Khi được như vậy rồi thì sự nhiếp tâm và định tĩnh của chúng ta đây trong mỗi một động niệm của mình đều có thể sáng rõ được cả. Điều cuối cùng đó là chúng ta cần phải thường xuyên quán chiếu cái tâm hành của chúng ta đây và đừng có để cho nó chạy rong chạy rủi theo bất cứ một yếu tố nào khác. Cái này được ví dụ như thể là có một người ăn trộm, người đó vào nhà của mình họ lấy đồ và sau đó rồi thì họ châm lửa họ đốt nhà của mình. Khi mà người gia chủ thấy được cái người ăn trộm kia châm lửa đốt nhà và xách đồ của mình bỏ chạy, thế thì cái người gia chủ đó phải ngay lập tức dập tắt lửa của nhà mình, chứ không thể nào cái người gia chủ này lại chạy rượt theo cái người ăn trộm kia chỉ để lấy lại cái đồ mà người ta ăn trộm của mình và đang sắp chạy đi chỗ khác đó. Vậy thì để có thể bảo vệ được cho tự thân của chúng ta đây thoát ra khỏi cái hiểm họa bị mất thân này thì chúng ta cần phải theo dõi mọi cái cử chỉ động niệm và hãy biết được rằng cái gì là cái quan trọng hơn để giữ gìn và cái gì là cái cần phải bỏ đi, vì so với lại sự tồn tại của ta và sự tu tập và thực chứng của ta, nó không có đáng giá là bao nhiêu hết. Cho nên đôi khi sự tương tác của mình với cuộc sống, chúng ta bị người nọ người kia đến để lấy cắp tâm hồn của mình đi chỉ vì một lời nói, hai lời nói, thì ngay lúc đó chúng ta cần phải tri nhận và trở về lại với thân tâm của chúng ta đây để nhìn ngắm và chăm sóc cái tâm hồn của mình, hơn là chúng ta chỉ chạy đuổi theo họ để tìm kiếm từ nơi họ tất cả những cái thứ khác. Có như vậy thì chúng ta mới dễ dàng bảo vệ được chính cái giới thân huệ mạng của mình trên cái con đường tu tập của tự thân. Cầu chúc cho tất cả quý vị hãy luôn là hải đảo của tự thân để chúng ta vững chãi và thảnh thơi trong tất cả hành hoạt của mình, và rồi từ nơi đó tất cả những công đức của sự tu tập mới có thể phát sinh được. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.